Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khả năng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, thứ Năm, ngày 20 tháng 4 năm 2017. Liên quan tới các diễn tiến mới nhất trong vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm, một người dân không muốn nêu danh tính nói với VOA Việt ngữ rằng tình hình hiện nay chẳng ra làm sao cả. Người này cho biết:
bà con thì chỉ muốn lãnh đạo nhà nước, thành phố về để giải quyết cho nhân dân yên lòng, mọi cái thì lại trở về bình thường.
Trong khi đó, ông Đoàn Văn Vương, người từng đứng lên chống lực lượng thu hồi đất, nói ông sẵn sàng đứng ra làm trung gian giữa người dân xã Đồng Tâm với chính quyền nhằm giúp làm hạ nhiệt căng thẳng. Nguyễn Trung và Linh Đan sẽ có tường thuật chi tiết trong phần tin Việt Nam. Ngoài ra, trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi còn có các tin Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh sắp thăm chính thức Hoa Kỳ. Trung Quốc gọi thầu thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Hoa Kỳ xét lại thỏa thuận hạt nhân với Iran. Và nhiều tin bài khác sẽ được tường thuật chi tiết lát nữa đây, trước khi kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 19 tháng 4 thông báo ngắn gọn rằng Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sắp thăm chính thức Hoa Kỳ trong 2 ngày, 20 và 21 tháng 4 năm 2017, nhưng thông báo không cho biết quan chức hai nước sẽ thảo luận những vấn đề gì. Thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cách đây 2 tháng cho hay, hôm 17 tháng 2, ông Minh đã gặp ông Tillerson bên lề hội nghị ngoại trưởng nhóm 20 nền kinh tế lớn trên thế giới ở Đức. Tại cuộc gặp đó, Ngoại trưởng Mỹ đã mời ông Minh thăm Mỹ. Cũng trong cuộc gặp hồi tháng 2, Phó Thủ tướng Minh khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, đối tác toàn diện với Mỹ trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau. Ông Minh cũng nhắc lại việc lãnh đạo cấp cao Việt Nam mời Tổng thống Donald Trump dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Đà Nẵng vào tháng 11 năm nay. Phó Thủ tướng Việt Nam cũng mời Ngoại trưởng Mỹ sớm thăm Việt Nam. Đáp lại, ông Tillerson tỏ ý mong muốn thăm Việt Nam và tham dự một số hoạt động của APEC ở Việt Nam trong năm nay. Cho đến nay, Mỹ chưa đưa ra câu trả lời chính thức về việc Tổng thống Trump có dự hội nghị APEC ở Việt Nam cuối năm nay hay không. Báo chí Việt Nam hồi cuối tháng 3 dẫn lời đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cho hay ông Trump đang xem xét tích cực việc dự APEC. Một số nguồn tin đề nghị không nêu tên có nhiều kiến thức về ngoại giao Mỹ nhận định với VOA rằng có khả năng cao là Tổng thống Mỹ sẽ đến Việt Nam. Thông thường, các chuyến thăm nước ngoài của Tổng thống Mỹ chỉ thông báo trước một tháng. Như vậy, trong tháng 10 năm nay, có thể sẽ có thông tin rõ ràng hơn về việc ông Trump có đi Việt Nam hay không. Về chuyến thăm Mỹ sắp diễn ra của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, một số nhà quan sát cho rằng đây có thể là chuyến tiền trạm, dọn đường cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Mỹ. Hồi đầu tháng 3, một bản tin của Đài truyền hình Việt Nam nói Thủ tướng Phúc phát biểu khi tiếp một đoàn doanh nghiệp Mỹ rằng ông sẵn sàng thăm Mỹ để thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ.
Ông Đoàn Văn Vươn muốn hòa giải vụ Đồng Tâm. Người nông dân nổi dậy ở Hải Phòng từng đứng lên chống lực lượng thu hồi đất, cho biết rằng ông sẵn sàng đứng ra làm trung gian giữa người dân Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội với chính quyền nhằm giúp làm hạ nhiệt căng thẳng hiện nay. Ông Đoàn Văn Vươn nói với VOA Việt ngữ hôm 19 tháng 4 trong bối cảnh gần 20 cảnh sát cơ động vẫn còn bị người dân giữ, 4 ngày sau khi xảy ra cuộc đối đầu với lực lượng thi hành công lực. Về sự kiện mà nông dân này cho là xảy ra giống với mình 5 năm trước, ông vừa nói rằng người dân xã Đồng Tâm, theo lời ông, không còn niềm tin và đã bị đẩy tới bước đường cùng. Ông nói thêm rằng nếu tình hình không có lối thoát thì rất là nguy hiểm và gây tác động xấu cho xã hội. Người nông dân từng được hàng xóm láng giềng và người thân ở Hải Phòng đón chào như người hùng sau khi được đặc xá trở về, nhận định tiếp.
Theo ý kiến cá nhân tôi, chính phủ phải vào cuộc, phải thành lập đoàn thanh tra để làm rõ. Chính phủ phải có một kết luận rõ ràng, công bố công khai và xử lý tất cả các cái quan chức từ cái xã rồi huyện, thậm chí cả thành phố Hà Nội có dấu hiệu sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Sau đó phải thả khẩn cấp những người mà chính quyền bắt.
Liên quan tới các diễn biến mới nhất ở Đồng Tâm, một người dân không muốn nêu danh tính nói với VOA Việt ngữ rằng tình hình hiện nay chẳng ra làm sao cả và mọi người đang chờ quan chức thành phố về xử lý vụ việc. Người dân này nói thêm về các cảnh sát cơ động vẫn còn bị giữ.
Vẫn còn khoảng 20 người. Thì anh em cũng được dân cho ăn uống sinh hoạt các thứ bình thường, ăn uống đầy đủ, chăn đệm, ngủ nghỉ bình thường. Bà con thì chỉ muốn lãnh đạo nhà nước thành phố về để giải quyết cho nhân dân yên lòng, mọi cái thì lại trở về bình thường.
Hai anh em ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý bị bắt hồi đầu năm 2012 và ra tòa vào đầu năm 2013, rồi sau đó bị kết án 5 năm tù giam vì tội giết người khi cho nổ súng và bình ga tự chế nhắm vào lực lượng công vụ khi chính quyền tới cưỡng chế đất và đầm nuôi hải sản của nhà ông. Hồi tháng 8 năm 2015, ông được đặc xá nhân dịp Quốc khánh Việt Nam, trở về nhà, gây dựng lại từ đầu mảnh đất mà ông đứng lên bảo vệ. Khi được hỏi về một số thông tin trên mạng, cho rằng ông có thể là một cầu nối giữa người dân xã Đồng Tâm và chính quyền, ông Vân nói.
Nếu như chính quyền thiện chí để tôi đứng ở trung gian thì tôi sẵn sàng. Tôi cũng chỉ mong ra ngoài cái việc nó ổn định, quyền lợi người dân được đảm bảo và về phía chính quyền quản lý đất nước trật tự. Cái mong muốn của tôi chắc là cũng mong muốn của rất nhiều người dân.
Sau nhiều giờ im lặng, báo chí Việt Nam hôm 17 tháng 4 đã đồng loạt đăng tin về cuộc xô xát giữa dân Đồng Tâm và lực lượng thi hành công lực. Truyền thông trong nước gọi việc người dân ném gạch đá vào công an rồi bắt giữ nhiều cảnh sát cơ động là trái pháp luật. Các báo cũng đưa tin việc 4 công dân Đồng Tâm bị bắt giữ và Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng. Khi được hỏi nghĩ sao về cáo buộc của chính quyền, người dân không muốn nêu tên, nói với VOA Việt ngữ.
Lúc đấy bức xúc quá, nên là không kiềm chế được. Chỉ có làm như thế thì mới giải quyết được vấn đề. Nếu mà không thì khi mà các cụ bắt đi thì cũng chả biết bắt đi đâu. Dân cuốn lên không biết làm thế nào thì phải làm thế.
Hôm 19 tháng 4, báo điện tử VN Express đăng bài viết của một nữ phóng viên báo này thuật lại chuyến đi đưa tin đúng ngày xảy ra sự kiện. Bài viết nhận được nhiều phản hồi có đoạn. Tôi đã bắt đầu hành trình trong thôn Hoành bằng sự sợ hãi đến cứng người, nhưng ra về với tâm trạng bình yên. Đưa tôi ra khỏi thôn, những người đàn ông, phụ nữ bỏ gậy xuống, rời đi những ánh mắt giận dữ. Họ lại trở về với sự đôn hậu của những người dân quê. Sau những đống sỏi đá ngổn ngang, đổ xuống làm chướng ngại vật là những biểu ngữ không chống chính quyền. Nhiều người trong số họ chỉ có nhu cầu được lắng nghe. Một cuộc đối thoại thực sự công khai đang được chờ đợi.
Gần 10 năm sau khi người dân của làng Dương Nội vùng lên để đòi lại đất đai của họ, thì những người dân của một xã khác cùng thành phố Hà Nội cũng phải đứng lên đối chọi với chính quyền vì mất thực địa sản xuất. Những người dân của làng Dương Nội ở Hà Đông vẫn đang tiếp tục đấu tranh và người dân Đồng Tâm có thể học hỏi được gì từ một thập kỷ tranh đấu của người Dương Nội. Anh Trịnh Bá Phương, người dân xã Dương Nội, cho rằng những người dân Đồng Tâm đang thắng thế trong cuộc xung đột với chính quyền bởi phía nhà cầm quyền Hà Nội đã phải nhượng bộ thả tất cả những người dân bị bắt giữ trái phép. Theo người con trai của nhà đấu tranh quyền đất đai Cấn Thị Thêu đang bị nhà cầm quyền giam giữ, người Đồng Tâm có được sự ủng hộ từ nhiều tầng lớp.
Và bí thư của xã Đồng Tâm, tức là người có quyền lực cao nhất ở tại xã Đồng Tâm, thì đã đứng về phía nhân dân, đã cùng với lại phụ huynh người cao tuổi ở tại Đồng Tâm để cùng đứng ra đấu tranh, sát cánh cùng với người dân trong cuộc đấu tranh giành lại thực địa sản xuất. Hiện nay, cho dù nhà cầm quyền Hà Nội đang có cái lợi thế về số lượng báo chí và truyền thông truyền hình có viết, tuy nhiên rằng người dân Đồng Tâm với số lượng 6.000 dân, thì em tin rằng là phía người dân Đồng Tâm họ có biện pháp và họ cũng đã lường trước tất cả các cái tình huống từ đàn áp từ phía cầm quyền Hà Nội, và em nghĩ rằng là họ cũng đang
bắt đầu từ năm 2008, người dân Dương Nội cũng giống như người dân Đồng Tâm hiện nay đã đồng loạt đứng lên đấu tranh trước chính quyền với mọi tầng lớp từ già tới trẻ tham gia. Theo anh Phương, cũng giống như Đồng Tâm, cuộc nổi dậy đó của người Dương Nội đã làm cho những người làm trong chính quyền cấp thôn xã đều đã phải bỏ trốn hoặc phải ngụy trang và hóa trang khi ra đường. nhà cầm quyền Hà Nội đã sử dụng trăm mưu ngàn kế để đánh phá người dân Dương Nội, từ đe dọa tới bắt giam, theo anh Phương. Bà Cấn Thị Thêu, mẹ của anh, đã bị kết án 9 năm tù giam vì đấu tranh cho quyền đất đai của Dương Nội. Nhưng anh Phương cho biết những người dân Dương Nội vẫn đang kiên cường và tạo thành khối đoàn kết để đấu tranh.
Hiện nay bà con ít xuống đường hơn so với những năm trước. Đó là những cái phương pháp mà do bà con bên em đã đưa ra, đó là đấu tranh sẽ trường kỳ. Tức là bà con sẽ trong cái quá trình này sẽ làm những cái tập phim, qua những cái tập phim của các đoàn làm phim, để cũng có cả phim, cũng có cả phụ đề bằng tiếng Anh nữa, để cho toàn dư luận thế giới được biết được cái toàn bộ những cái tội ác mà phía nhà cầm quyền Hà Nội đã gây ra đối với người dân Dương Nội.
Người dân Dương Nội, theo anh Phương, sẽ đấu tranh đến cùng để giành lại đất đai, và bà con không coi việc nhà cầm quyền Hà Nội bắt giữ mẹ tôi là một nỗi đe dọa lớn đối với bà con. Và cũng hiểu được rằng dư luận đang rất phẫn nộ và có cộng đồng rất lớn, trong đó có các cơ quan và chính phủ của các nước phương Tây rất quan tâm. Anh Phương cho biết đại diện khối Liên minh châu Âu tại Hà Nội cũng như các đại sứ quán, Tổng thống Pháp và Cục Phó Cục An ninh Mỹ Ben Rhodes quan tâm tới trường hợp của bà Cấn Thị Thêu và cuộc đấu tranh của làng Dương Nội. Nhờ có sức ép của cộng đồng quốc tế mà chính quyền địa phương đã phải xuống nước và nhượng bộ. Anh Phương cho rằng về lâu dài, người dân Đồng Tâm cũng cần có được sự chú ý và giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế như người dân Dương Nội đã làm.
Có thể họ, người dân Đồng Tâm tiếp theo, một năm sau hay hai năm sau họ sẽ áp dụng giống như Dương Nội. Tức là họ sẽ có thể có tổ chức nhiều cuộc thường tại trung tâm thủ đô, như tại Hồ Hoàn Kiếm, và sẽ tiếp xúc gặp gỡ nhiều cơ quan báo chí và các tổ chức nhân quyền. Là chính phủ các nước phương Tây họ quan tâm đến cái vấn đề đất đai Việt Nam, họ sẽ giống như Dương Nội hiện nay, và họ kêu gọi sự ủng hộ, và họ mặt đó họ là không hòa hiệp, không đàm phán thì Việt Nam sẽ tiếp tục cùng họ không.
Sau 10 năm tranh chấp đất đai, xô xát đã nổ ra hôm 15 tháng 4 ở Đồng Tâm khi chính quyền muốn giao 47 ha đất cho công ty bưu chính của Bộ Quốc phòng Viettel. Hiện người dân Đồng Tâm vẫn đang giữ 20 cảnh sát cơ động được điều đến địa phương để thi hành công vụ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng nói tại một cuộc họp tổng kết năm 2016 của ngành tài chính vào đầu năm nay rằng nguồn lực công, đặc biệt từ đất đai, không được định giá chính xác là tâm điểm của tham nhũng và lợi ích nhóm. Đất đai vẫn đang là một trong những vấn đề nóng bỏng nhất trong mối quan hệ nhà nước và người dân ở Việt Nam. Số liệu trong báo cáo 2035 của Chính phủ và Ngân hàng Thế giới cho thấy 75% trong số khoảng 700.000 đơn khiếu nại gửi đến chính quyền giai đoạn 2009-2011 có liên quan đến vấn đề thu hồi và mâu thuẫn về đất đai.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tin về cuộc điều tra chung với Việt Nam trong vùng đánh cá ở Vịnh Bắc Bộ, trong khi báo chí Việt Nam không đưa tin về sự kiện này. Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc và Việt Nam mỗi bên cử 2 tàu cảnh sát biển tới vùng đánh cá chung trong khu vực Biển Đông để tiến hành các cuộc điều tra nguồn lợi thủy sản trong 3 ngày từ 17 đến 20 tháng này. Trang web tiếng Anh của truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, trong các cuộc tuần tra chung lần này, cảnh sát biển sẽ quan sát các hoạt động đánh bắt cá và kiểm tra bất ngờ các tàu đánh cá. CCTV trích lời các chuyên gia về thủy sản của Trung Quốc cho biết, hai bên sẽ thảo luận các phương thức để tăng cường hợp tác trong vấn đề này. Theo tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc, các cuộc điều tra trong vùng đánh cá chung trên Vịnh Bắc Bộ giữa hai nước bắt đầu vào năm 2006 như một hoạt động thường niên, nhưng sau đó được tăng lên 2 lần trong một năm từ năm ngoái. Vịnh Bắc Bộ là một ngư trường truyền thống của cả Việt Nam và Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc và Việt Nam đã ký một hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ vào năm 2000. Các hiệp định về hợp tác và cùng khai thác các nguồn hải sản sau đó đã được ký kết. Khi các cuộc điều tra này bắt đầu vào năm 2006, truyền thông Việt Nam đưa tin rằng sự hợp tác Việt-Trung về nghiên cứu nguồn lợi thủy sản ở khu vực này trên Biển Đông đã chính thức được nối lại sau hơn 45 năm gián đoạn. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thực hiện các cuộc điều tra theo hiệp định này, kết quả về tình hình an ninh trật tự trên biển và đánh bắt hải sản trên Vịnh Bắc Bộ không được công bố. Truyền thông nhà nước Trung Quốc và Việt Nam đều không đăng tải những thông tin này. Vịnh Bắc Bộ là một phần thuộc phía Bắc của Biển Đông và gần tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Việc tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông giữa Trung Quốc và nhiều nước khác trong khu vực bao gồm Việt Nam vẫn đang căng thẳng khi Trung Quốc tiếp tục xây dựng và quân sự hóa trên các đảo ở cả Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền gần 90% diện tích trên Biển Đông với chính sách đường chín đoạn, nhưng đã bị Tòa trọng tài quốc tế tại Hà Lan phủ nhận. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đã không công nhận phán quyết của Tòa và tiếp tục các hoạt động bành trướng trên Biển Đông, nơi có lượng hàng hóa trị giá 5.000 tỷ đô la được giao thương hàng năm.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã tiết lộ một kế hoạch đầy tham vọng để biến một khu vực nằm sâu trong đất liền, rộng lớn ở Tây Nam thủ đô, thành một khu kinh tế hiện đại và công nghệ tiên tiến. Một số người lập luận rằng nếu thành công, Tân Khu Hùng An có thể trở thành một thành tựu lớn trong di sản của ông Tập. Ngược lại, nó có thể là một sai lầm đắt giá. Mời quý vị nghe tường thuật chi tiết sau đây.
Sau khi hoàn thành, Hùng An sẽ có kích thước gấp khoảng 3 lần thành phố New York. Nhà chức trách vẫn đang xây dựng kế hoạch tổng thể cho khu vực hẻo lánh kém phát triển, nhưng người ta đã có thể cảm nhận được tác động của dự án này. Giá bất động sản tăng vọt sau khi dự án được công bố hồi đầu tháng này, và nhà chức trách đã nhanh chóng thực hiện bước đi chưa từng thấy là đóng cửa thị trường hoàn toàn. Không chỉ việc bán bất động sản bị cấm, mà việc xây dựng cũng đã bị ngưng lại. Số phận của nhiều cộng đồng quy mô lớn hiện nay vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết các biện pháp kiểm soát đã dần dần được thắt chặt trong nhiều tháng.
Tôi đã xây xong một ngôi nhà rộng 400m² năm ngoái và vẫn không thể vào ở được. Nó sẽ bị phá. Nhà chức trách chưa nói gì, nhưng họ chắc chắn sẽ phá nó.
Một nam cư dân khác thì cho biết. Một số nhà phân tích bất động sản nói, chính quyền có thể cấm vĩnh viễn tư nhân xây dựng, cho phép chính phủ Trung Quốc dưới quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản được kiểm soát thị trường nhà ở trong khu vực. Rõ ràng một số người sẽ được hưởng lợi từ dòng vốn. Một số nhà phân tích nói rằng số tiền đầu tư cần thiết cho kế hoạch này có thể làm tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của Trung Quốc thêm tới 1%. Đó là sự gia tăng quan trọng vào thời điểm nền kinh tế đang phát triển chậm lại. Một số cư dân địa phương cảm thấy lợi ích của họ đang bị gạt sang một bên. Một nữ cư dân của Hùng An nói, bà này nói, sau khi nghe về kế hoạch tôi chỉ muốn khóc, tôi không thể ăn ngủ trong nhiều ngày, tôi đã làm lụng cả nửa đời và bây giờ tôi phải vứt bỏ tất cả. Không rõ nhà chức trách sẽ xử lý những mối quan ngại đó ra sao, hiện tại người ta vẫn tập trung chú ý đến toàn cục. Miền Bắc Trung Quốc lâu nay đã tụt lại so với miền Nam về vai trò động lực kinh tế cũng như đổi mới trong nhiều lĩnh vực. Và mặc dù các quan chức hy vọng khu vực này sẽ trở thành một mô hình tăng trưởng mới, một số người chỉ trích nói rằng nếu thị trường không được phép gây tác động, thì phương pháp tiếp cận từ trên xuống dưới của nhà nước có thể sẽ thất bại. Bắc Kinh đang tìm kiếm các nhà thầu nước ngoài để giúp thăm dò dầu và khí đốt ở Biển Đông, trong dự kiến sẽ gặp phải phản đối từ các nước có tranh chấp chủ quyền trong khu vực, và hơn nữa việc tìm kiếm được dầu khí ở đây không có tiềm năng lợi nhuận cao. Tổng công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc gọi tắt là CNOOC tuần trước đã mời các công ty nước ngoài tranh thầu thăm dò tìm kiếm nhiên liệu hóa thạch tại 22 lô ở vùng biển phía nam Trung Quốc. Các lô này trải dài trên một vùng biển rộng 47.270 km², bao gồm vùng biển mà Đài Loan và Việt Nam có tranh chấp chủ quyền. Đáng lưu ý là Việt Nam đã thẳng thắn tuyên bố chủ quyền kể từ những năm 1970. Các nhà phân tích cho rằng các công ty dầu hỏa nước ngoài quan tâm đến hồ sơ dự thầu có thể lo ngại các tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc, vì việc tranh thầu này có thể gây phương hại uy tín của họ trong các nước có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, hoặc bất kỳ trữ lượng nhiên liệu nào tìm được sẽ trở thành tài sản bị tranh chấp. Hạn cuối nộp hồ sơ tranh thầu là tháng 9 này. Ông Thomas Pugh, chuyên gia kinh tế của Viện Capital Economics ở Anh, cho rằng khu vực này có nhiều vấn đề, có nhiều rủi ro liên quan đến tranh chấp chủ quyền. Nếu các công ty ký thỏa thuận với Trung Quốc và các công ty Trung Quốc, họ có thể đánh mất cơ hội làm ăn với các nước trong khu vực đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Ông Raymond Wu, giám đốc công ty tư vấn Intelligence của Đài Loan, chuyên về các rủi ro chính trị, nói rằng việc thăm dò có thể bị các nước khác phản đối. Ông nói, các bên tranh chấp khác không công nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Ông Wu nói thêm rằng, các nhà thầu nước ngoài phải đối mặt không chỉ với sự khó khăn và rủi ro trong việc thăm dò dầu khí, mà còn vấn đề trữ lượng nhiên liệu tìm được sẽ thuộc về nước nào. Vào thời điểm này, tôi không thấy có nhiều nhà đầu tư sẵn sàng nhập cuộc. Vào tháng 5 2014, tàu Việt Nam và tàu Trung Quốc đã va chạm nhau ở bên ngoài Vịnh Bắc Bộ sau khi Bắc Kinh đưa một giàn khoan đến khu vực này. Trong thập kỷ qua, Trung Quốc cũng đã làm cho Brunei, Malaysia và Philippines lo ngại bằng việc tăng cường kiểm soát khoảng 95% trong số 3,5 triệu km² vùng biển vốn giàu tài nguyên và trang bị máy bay chiến đấu và hệ thống radar ở các đảo nhân tạo. Ông Zhao Xijun, Phó khoa Tài chính Đại học Nhân dân Trung Quốc, nói, thăm dò dầu khí cũng đòi hỏi máy móc thiết bị đắt tiền và đó là điểm khó khăn cho một số nhà thầu tiềm năng, trong khi không ai chắc chắn sẽ khai thác được bao nhiêu nhiên liệu. Ông Zhao nói thêm rằng, tập đoàn CNOOC hy vọng sẽ bù đắp những rủi ro này bằng cách mời thêm các đối tác nước ngoài. Ông nói, điều đầu tiên là rủi ro khá cao, và thứ hai, yêu cầu kỹ thuật khá cao. Có lẽ các tổ chức hoặc công ty có thể tham gia vào dự án này sẽ phải đối mặt với một trở ngại nhất định. Các nhà phân tích nói rằng giá dầu giảm làm hạn chế giá trị xuất khẩu của bất kỳ khoáng sản nào khai thác được. Giá dầu thế giới đã giảm từ hơn $100 một thùng vào năm 2013, xuống đến nay chỉ còn một nửa. Tập đoàn CNOOC, nhà sản xuất dầu khí ngoài khơi lớn nhất của Trung Quốc, cho biết trên trang web rằng họ sẽ chọn đối tác nước ngoài có một tầm nhìn hợp tác cùng có lợi và các biện pháp linh hoạt và thuận lợi trong việc khai thác ở vùng biển sâu. Trang web của tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời các nhà phân tích Trung Quốc nói rằng vì hầu hết các lô khai thác đều gần Trung Quốc, nên đây là những khoản đầu tư ổn định cho các nhà thầu nước ngoài. Trung Quốc cũng có một thỏa thuận với Việt Nam về việc sử dụng chung Vịnh Bắc Bộ, một khu vực dầu mỏ được nêu trong một hợp đồng mời thầu. Ông Andrew Yang, Tổng Thư ký của Hội đồng Nghiên cứu Chính sách cấp cao về Trung Quốc ở Đài Loan cho biết, tôi không nghĩ rằng đó sẽ là một vấn đề, bởi vì Trung Quốc và Việt Nam đã có một số thỏa hiệp hoặc phân giới cắm mốc, cố gắng phân chia lãnh hải. Vì vậy, nếu vấn đề này được nêu ra, tôi nghĩ rằng việc thăm dò này chắc chắn sẽ ở phần lãnh thổ Trung Quốc. Tuy nhiên, một chuyên gia nói với tờ Hoàn Cầu Thời báo rằng, những hãng khoan dầu nước ngoài có thể vẫn phải thận trọng hơn vì tranh chấp lãnh hải.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA, phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSYPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý vị trở lại với phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Hội đồng An ninh Quốc gia xem xét lại thỏa thuận quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran và đánh giá xem việc đình chỉ các biện pháp trừng phạt có thiết yếu đối với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ hay không. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã hé lộ bản đánh giá này trong văn thư hôm thứ Ba gửi cho Chủ tịch Quốc hội Paul Ryan. Ông Tillerson thông báo với ông Ryan rằng Iran đang tuân thủ các trách nhiệm theo kế hoạch hành động toàn diện chung được ký kết vào năm 2015 sau khi đàm phán với Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức. Hoa Kỳ đã dẫn đầu một nỗ lực quốc tế trừng phạt kinh tế Iran, đặc biệt là hạn chế nước này bán dầu hỏa ra thị trường thế giới, nhằm buộc quốc gia Hồi giáo này phải từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Kế hoạch hành động toàn diện chung JCPOA quy định rằng nếu một bên tin rằng bên kia đang vi phạm thỏa thuận thì họ có thể khởi động một tiến trình giải quyết tranh chấp mà bước cuối cùng sẽ là một cuộc biểu quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để quyết định liệu có tiếp tục dỡ bỏ lệnh trừng phạt hay không. Việc Hoa Kỳ áp dụng lại các biện pháp trừng phạt có thể khiến Iran rút khỏi thỏa thuận hạt nhân.
Trong những ngày gần đây, chính quyền Tổng thống Trump cho thấy một cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với Bắc Triều Tiên và tuyên bố rằng Mỹ đã hết kiên nhẫn với thái độ ngoan cố của Bình Nhưỡng khi Bắc Hàn tiếp tục làm ngơ các yêu cầu của quốc tế đòi họ kiềm chế tham vọng hạt nhân. Khi thăm tàu sân bay Mỹ ở Nhật Bản hôm thứ Tư, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói, kẻ nào thách thức quyết tâm và khả năng phòng vệ sẵn sàng của chúng tôi nên biết rằng chúng tôi sẽ đập tan bất cứ cuộc tấn công nào và đáp trả đích đáng và hiệu quả bất kỳ việc sử dụng vũ khí quy ước hay hạt nhân nào. Cũng hôm thứ Ba ở Tokyo, ông Pence tuyên bố Mỹ sẽ không bỏ qua vấn đề này cho đến khi đạt mục tiêu phi hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên. Và tại một điểm dừng chân ở thủ đô Seoul trước đó, ông Pence nói, giai đoạn kiên nhẫn chiến lược đã chấm dứt khi ông đề cập đến chiến lược của chính quyền Obama. Khi ông Pence tới thăm vùng Đông Bắc Á, Thủ tướng Mark Master, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump nói với đài ABC News rằng Tất cả các lựa chọn của chúng tôi đều đặt ra sẵn cho vấn đề Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, ông McMaster bày tỏ hy vọng sẽ không tấn công Bắc Triều Tiên bằng quân sự. Trong một bình luận trên Twitter gần đây, Tổng thống Donald Trump nói chế độ Bình Nhưỡng là một mối đe dọa và đang tìm cách gây rắc rối. Về cách tiếp cận của ông Obama, Tổng thống Trump viết, trong 90 ngày đầu nhiệm kỳ Tổng thống của tôi đã cho thấy rõ sự thất bại hoàn toàn trong chính sách đối ngoại của 8 năm qua.
Mặc dù có những phát biểu mạnh mẽ, các nhà phân tích từ cả hai đảng chính trị đồng ý rằng chính sách của ông Trump vẫn giống với chiến lược kiên nhẫn của ông Obama và các lựa chọn để đối phó với Bình Nhưỡng vẫn còn hạn chế. Họ nói sự khác biệt chính là trong âm điệu của các phát biểu. Giáo sư Henry Now thuộc Đại học George Washington, từng làm việc cho Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, nói rằng những phát biểu cứng rắn này nhằm mục đích chủ yếu thu hút sự chú ý của một số thành phần ương ngạnh trên thế giới, nơi họ đã hành động mà không bị trừng phạt. Ông nào nói, ở châu Á chẳng hạn như ở Syria, ông Trump đang gửi một tín hiệu, chúng tôi sẽ trở lại, chúng tôi sẽ không loại bỏ biện pháp quân sự ra khỏi các lựa chọn của chúng tôi. Ông Obama còn miễn cưỡng sử dụng quân đội, đó là sự tương phản với giải pháp mà ông Trump sử dụng cho các mục đích của mình. Bà Christine Wormuth, một cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng trong chính quyền Obama, mô tả các phát biểu hùng hồn của ông Trump như là một hành động dương oai diễu võ trước công chúng. Tuy nhiên, khi nói đến các lựa chọn chính sách, chính quyền đương nhiệm có cùng một vài lựa chọn giống như chính quyền Obama trong việc đối mặt với một chế độ thất thường và khó đoán của Bình Nhưỡng. Bà Wormuth nói, tôi ủng hộ một chiến lược song hành là củ cà rốt và cây gậy và chiến lược ngoại giao. Tôi nghĩ đây là những gì ông Trump đang cố gắng làm, điều mà trước đây ông Obama cũng đã cố gắng thực hiện. Và giả như bà Hillary Clinton có lên nắm quyền, thì bà cũng sẽ theo đuổi một chiến lược tương tự như vậy.
Ông Abraham Denmark, nguyên phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Đông Á dưới thời ông Obama, nói rằng các đồng minh của Washington xem những âm hưởng mạnh mẽ hơn của ông Trump đối với Bình Nhưỡng như một sự thay đổi đáng hoan nghênh so với sự bình tĩnh có chủ ý của chính quyền trước đây khi đối mặt với thái độ ngày càng hung hăng của ông Kim Jong-un. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA, ông Denmark nói, các đồng minh của chúng tôi muốn xem chúng tôi phản ứng ra sao và muốn chúng tôi cứng rắn hơn, và không chỉ để những điều này rơi vào quên lãng. Ông Denmark cho biết, dưới thời ông Kim Jong-il, tức là cha của lãnh tụ Kim Jong-un, Bắc Triều Tiên đã khiêu khích như vậy để thu hút thêm viện trợ kinh tế hoặc những thứ như thế. Nhưng tôi nghĩ, rõ ràng dưới thời ông Kim Jong-un, Bắc Triều Tiên đã có một cách tiếp cận khác. Họ dường như thực sự muốn phát triển một năng lực hạt nhân đáng tin cậy, có nghĩa là chiến lược của chúng ta cũng phải thay đổi.
Bà Christine Wormuth hiện đang làm cố vấn cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở thủ đô Washington, đồng ý rằng Bắc Triều Tiên đang trở thành một thách thức nghiêm trọng hơn mỗi khi họ thử tên lửa dù thành công hay thất bại. Bà nói với tất cả các vụ thử tên lửa, dù là vụ thử thất bại, các nhà khoa học Triều Tiên cũng đúc kết kinh nghiệm từ chương trình của họ. Điều này cho tôi biết rằng sự tập trung của họ không chỉ mang tính khiêu khích, mà họ còn cố gắng đạt được chương trình tên lửa hạt nhân, và chúng ta phải tìm cách để chặn tiến trình này lại. Bà Wormuth cho biết thêm, nếu họ càng có nhiều cuộc thử nghiệm, họ càng có nhiều khả năng thành công trong việc phát triển phi đạn, đạn đạo liên lục địa, có thể phóng tới đại lục Hoa Kỳ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành chính chỉ đạo các cơ quan chính phủ tái soát việc sử dụng chương trình thị thực H-1B là chương trình cho phép các công ty Mỹ thuê lao động nước ngoài tạm thời. Những người chỉ trích nói rằng chương trình đã bị lợi dụng để thuê lao động rẻ hơn từ nước ngoài, gây tổn thất cho lực lượng lao động Mỹ. Nhưng những người ủng hộ cho rằng đó là một biện pháp cần thiết có đủ người cho những công việc công nghệ cao có tầm quan trọng quyết định đối với nền kinh tế Mỹ. Ông Trump đã ký sắc lệnh hôm thứ Ba trong chuyến thăm bang miền Bắc, Wisconsin. Ông nói rằng đây là một phần trong nỗ lực của ông nhằm tái thiết nền kinh tế Mỹ. Theo sắc lệnh mới của ông Trump, các cơ quan chính phủ phải tái soát hoạt động mua sắm của họ và đảm bảo rằng các ngoại lệ về quy định mua hàng Mỹ không bị lạm dụng. Tổng thống Mỹ nói,
with this order, I'm directing every single agency in our government to strictly uphold our Buy American laws.
Với sắc lệnh này, tôi chỉ đạo mọi cơ quan trong chính phủ thực hiện nghiêm chỉnh luật mua hàng Mỹ của chúng ta, giảm thiểu áp dụng các ngoại lệ và tăng tối đa hàng hóa Made in America, tức là chế tạo ở Mỹ, trong tất cả các dự án liên bang.
Ông Trump nói với cử tọa tại một nhà máy sản xuất công cụ ở Wisconsin rằng tình trạng lạm dụng sai trái hệ thống nhập cư Hoa Kỳ một cách tràn lan, tiếp tay cho các nhà tuyển dụng thay thế các công nhân Hoa Kỳ ở mọi lứa tuổi bằng lao động rẻ hơn từ các nước khác. Tổng thống Mỹ nói tiếp.
American workers have long called for reforms to end these visa abuses.
Các lao động Mỹ từ lâu kêu gọi phải có cải cách để chấm dứt những vi phạm này, và hôm nay lời kêu gọi của họ lần đầu tiên có hồi đáp. Câu trả lời bao gồm tiến hành những bước đi đầu tiên để thực hiện cuộc cải cách về thị thực H-1B mà lẽ ra phải làm từ lâu rồi.
Thị thực H-1B được thiết kế để giúp các nhà tuyển dụng đưa vào Mỹ những lao động nước ngoài có những kỹ năng còn hiếm ở Hoa Kỳ. Chương trình này có mục đích tốt, giáo sư khoa học chính trị Ronin Hira thuộc Đại học Howard nói.
The idea is that you're filling skills gaps. So when there are shortages of American workers.
Ý định ở đây là bù đắp sự thiếu hụt về người có kỹ năng. Như vậy, khi thiếu nhân công Mỹ, người ta sẽ đưa vào một nhân viên nước ngoài có chuyên môn để lấp chỗ trống đó.
Chương trình này đáng lẽ chỉ là biện pháp tạm thời, nhưng Hira nói người ta đã không sử dụng chương trình để mang vào Mỹ chỉ những người lao động tốt nhất và tài giỏi nhất.
It's become a way for employers to bring in cheaper indentured workers.
Nó trở thành một cách để các nhà tuyển dụng đưa những người lao động rẻ hơn ở dạng học nghề hơn là lấp đầy khoảng trống của người có kỹ năng. Kết quả là chương trình luôn có số lượng đăng ký quá cao và thực sự tác hại đến người Mỹ. Và trong trường hợp này, ông Trump hoàn toàn đúng.
Hira nói rằng việc thi hành nghiêm ngặt các quy định này có thể mở ra một số lượng visa tạm thời loại này dành cho các công ty thực sự cần các chuyên gia với những kỹ năng hiếm có.
Giữa lúc mốc điểm 100 ngày từ khi Tổng thống Trump lên đắc quyền đang nhanh chóng tới gần, mức độ ủng hộ của công chúng dành cho ông vẫn chứng lại ở mức khoảng 40%, một mức thấp đối với một tân Tổng thống Mỹ. Mức tín nhiệm dành cho ông Trump đã cải thiện đôi chút tiếp theo sau các cuộc tấn công quân sự tại Syria và Afghanistan. Tuy nhiên, nghị trình đối nội của ông Trump dường như vẫn dậm chân tại chỗ. Theo tường trình của thông tin viên Jim Malone từ Washington, sau vài tháng đầy khó khăn trên mặt trận đối nội, Tổng thống Trump ngày càng xoay sang chú ý tới những quan tâm trong chính sách đối ngoại, bao gồm chương trình hạt nhân của Bắc Hàn và các cuộc tấn công quân sự mới đây tại Syria và Afghanistan. Tổng thống Trump phát biểu.
Right now the world is a mess, but I think by the time...
Thế giới ngày nay đang rối rắm như một mớ bòng bong. Nhưng tôi tin rằng đến khi chúng ta làm xong nhiệm vụ thì thế giới sẽ là một nơi chốn tốt đẹp hơn để sống. Tôi có thể khẳng định với các bạn như vậy, đại diện cho chính cá nhân tôi. Tới lúc tôi hết nhiệm kỳ, thế giới sẽ là một nơi chốn tốt đẹp hơn để sống. Bởi vì ngay bây giờ thì thế giới thật là xấu xa.
Việc Hoa Kỳ vận dụng sức mạnh quân sự đã được lãnh đạo khối Cộng hòa chiếm đa số tại Thượng viện hoan nghênh, ông Mitch McConnell nói.
An interesting message to a lot of our adversaries around the world and our allies.
Một thông điệp lý thú cho rất nhiều đối thủ cũng như các đồng minh của chúng ta trên khắp thế giới, cho thấy chính phủ này trong thời gian tới sẽ quyết liệt hơn so với chính phủ tiền nhiệm.
Tuy nhiên, vị thế của Tổng thống Trump trên trường nội địa thì phức tạp hơn như vậy. Những người biểu tình đã kéo nhau xuống đường để đòi Tổng thống Trump công bố hồ sơ thuế của ông. Tại California đã xảy ra một vụ đụng độ giữa những người ủng hộ và những người chống đối ông Trump. Những cố gắng của ông Trump tìm cách cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe và các ưu tiên khác trong chính sách đối nội vẫn dậm chân tại chỗ, lâm vào bế tắc vì những chia rẽ chính trị và đảng phái, theo thủ lĩnh của Đảng Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer. Thượng nghị sĩ Schumer nói,
"They'll have trouble constantly unless he moves to the middle. We're waiting for him to do it."
Ông Trump sẽ luôn gặp khó khăn, trừ phi ông thay đổi vị thế để theo trường phái trung dung. Chúng tôi đang chờ ông Trump làm điều đó.
Theo nhà phân tích Sarah Bider của Viện Nghiên cứu Brookings, thì ngay từ lúc khởi đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump đã chật vật tìm cách nới rộng thành phần cốt cán ủng hộ mình.
Starting with historically low approval ratings, right, and even...
Bà Biden nói khởi sự với mức ủng hộ thấp kỷ lục, bất chấp các mức đó vẫn tương đối cao trong thành phần theo Đảng Cộng Hòa, và ngay cả mức ủng hộ trong thành phần đó cũng đã giảm đôi chút. Thế cho nên rất khó để ông Trump tiến tới xây dựng những liên minh lớn trên chính trường Mỹ từ một căn bản quá hẹp hòi như vậy. Niềm hy vọng tốt nhất của ông Trump để đạt tiến bộ trong các vấn đề đối nội có thể là vận động sự hợp tác của các thành viên Đảng Dân Chủ, ngay cả trong trường hợp làm như vậy có thể gây giận dữ trong thành phần ủng hộ Đảng Cộng Hòa, theo ông William Galston thuộc Viện Nghiên cứu Brookings.
The administration really wants to move in that direction. They ought to initiate discussions with
Nếu thực sự chính phủ này muốn tiến tới hướng đó, họ sẽ phải lập tức khởi sự các cuộc thảo luận với thành viên của Đảng Dân Chủ về các vấn đề như cải cách thuế khóa và cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, theo nhận định của tôi.
Trong khi nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump chưa vượt ngưỡng 100 ngày, ông Trump giờ đây đang phải tìm cách cân bằng những nhu cầu cấp thiết trong nghị trình làm việc đối nội của ông trong bối cảnh một thế giới bất định và luôn luôn thay đổi.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Cựu tướng thủy quân lục chiến Mỹ, nay là lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa, đang đáp trả những lời chỉ trích. Ông đưa ra lời biện hộ mạnh mẽ về cách thức bộ của ông đang đối phó với các mối đe dọa ở biên giới và xa hơn thế. Mời quý vị nghe tường trình chi tiết sau đây.
Mệt mỏi vì thấy các đặc vụ của ông bị một số người trong giới truyền thông, các nhà lập pháp và những người khác chỉ trích chỉ vì họ thực thi luật pháp. Bộ trưởng Nội an John Kelly lập luận rằng chỉ có một lựa chọn là hành động cứng rắn. Ông nói,
Make no mistake, we are in fact a nation under attack. We are under attack from people who hate us.
Chớ có nhầm lẫn, trên thực tế chúng ta là một quốc gia đang bị tấn công. Những kẻ tấn công chúng ta là những kẻ căm ghét chúng ta, ghét tự do của chúng ta, ghét luật lệ của chúng ta, ghét các giá trị của chúng ta và đơn thuần là ghét cách sống của chúng ta.
Ông Kelly nói với cử tọa tại Đại học George Washington rằng phương pháp làm việc cứng rắn hơn đang mang lại kết quả tốt. Các vụ chặn bắt ở biên giới Tây Nam giảm 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông nói điều này tốt cho mọi người. Bộ trưởng Kelly phát biểu.
Fewer people are crossing the border illegally means...
Có ít người vượt biên bất hợp pháp hơn, có nghĩa là ít người chết trên sa mạc hơn.
Tuy nhiên, có những đường biên giới khác cần phải lo lắng. Một số nước gặp nguy cơ trước các chiến binh nước ngoài từng thề trung thành với những nhóm khủng bố như Nhà nước Hồi giáo. Ông Kelly nói,
The expectations that many of these holy warriors will survive.
Có dự báo là nhiều phần tử thánh chiến này sẽ sống sót, trở về quê nhà. Ở đó, chúng sẽ phá hoại, giết chóc ở châu Á, châu Âu, Bắc Phi, Caribe và Hoa Kỳ.
Ông Kelly cho hay hiện đã có rất nhiều phần tử như vậy bắt đầu về nước. Một trong những mối quan ngại lớn nhất hiện nay đối với các quan chức Bộ Nội an là việc họ thấy các nhóm khủng bố và các tổ chức tội phạm đang liên kết với nhau. Bộ trưởng Nội an John Kelly cảnh báo rằng một số kẻ buôn lậu đã trở nên rất thành thạo và hiệu quả đến mức chúng có thể vận chuyển lậu bất cứ gì, kể cả đưa vào Mỹ.
Thủ tướng Anh Theresa May nói bà muốn ngăn chặn phe đối lập gây phương hại đến công việc của bà liên quan đến tiến trình Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Bà đã quyết định đưa ra lời đề nghị tổ chức bầu cử vào ngày 8 tháng 6, sớm 3 năm. Bà May được các đảng viên đảng bảo thủ của bà bầu vào chức vụ hiện nay cách đây một năm. Bản thân bà chưa phải tranh cử vào chức thủ tướng trong một cuộc tổng tuyển cử. Nhưng trong các cuộc thăm dò dư luận, bà hiện dẫn trước đáng kể so với những người của công đảng và đảng Dân Chủ Tự Do đối lập. Bà cũng được củng cố nhờ nền kinh tế mạnh. Báo Times dẫn dữ liệu thăm dò của YouGov cho biết nữ thủ tướng có thể giành được đa số phiếu áp đảo, 440 ghế trong số 650 ghế nghị viện, ủng hộ lời đề nghị bầu cử sớm của bà. Bà Anne-Marie Elija thuộc Trung tâm Nghiên cứu châu Âu thuộc Đại học Quốc gia Úc nói với VOA rằng điều đó hoàn toàn có thể diễn ra. Bà Anne-Marie Elija cho biết việc chọn thời điểm cho cuộc bầu cử là rất thuận lợi, với 27 thành viên còn lại trong EU dự kiến sẽ xác định xong nghị trình đàm phán Brexit vào ngày 29 tháng 4. Bà nói rằng cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong giai đoạn trung gian trước khi Ủy ban châu Âu sẵn sàng cho cuộc đàm phán dài 2 năm, được cho là sẽ gay go.
Tương Tương tự như ở Hoa Kỳ vào tháng 11 năm ngoái, động cơ chính dẫn dắt cử tri trong các cuộc bầu cử tại Pháp là những tình cảm chống thành phần ăn trên ngồi trước bấy lâu và sự phẫn nộ về nạn tham nhũng, bè phái và các chính sách di trú mà một số người tin là đang đe dọa nền văn hóa Pháp và an ninh quốc gia. Các quan điểm ấy rất phổ biến, không những tại các vùng thuộc vành đai không nghiệp, một cứ địa của ứng cử viên chống di trú Marine Le Pen, nhưng còn ngay tại Paris. Không như các khu công nghiệp, nhiều cư dân Paris về mặt bề ngoài không ra mặt ủng hộ bà Le Pen, nhưng thay vào đó ủng hộ các ứng cử viên trung hữu sẽ tiếp tục lộ trình toàn cầu hóa có thể duy trì lối sống mới, thoải mái hơn cho thành phần chuyên nghiệp trẻ tại các khu vực thành thị giàu có ở Paris. Theo tường trình của Luis Ramirez của đài VOA từ Paris, cảnh sát vũ trang tận răng đứng gác bên ngoài các nhà thờ và địa điểm du lịch nhắc nhở rằng các cuộc tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan đã trở thành một phần đời sống tại đây. Tại quận 11 đầy màu sắc của Paris, dưới bóng của hí viện Bataclan, quang cảnh của các vụ tấn công khủng bố tệ hại nhất xảy ra vào tháng 11 năm 2015, cư dân bác bỏ mọi ý kiến cho rằng những quan tâm về nạn khủng bố và chủ nghĩa Hồi giáo sẽ làm họ đổi ý để bầu cho bất cứ ai khác hơn là những nhân vật trung hữu. Nhà khoa học chính trị Jean-Yves Camus, một cư dân quận 11 nói.
Chúng tôi có ngành du lịch, những thắng cảnh Paris cho các công ty và doanh nghiệp nước ngoài. Nếu bầu cho mặt trận quốc gia thì coi như là bỏ phiếu chống lại các lợi ích của chính mình, chống lại các lợi ích của thành phố đa văn hóa này. Chúng tôi nhận thức cao độ rằng mối đe dọa của thành phần cực đoan vẫn còn đó, hầu như mỗi ngày, nhưng chúng tôi không đem người Hồi giáo ra làm những người giơ đầu chịu bán.
Bà Marine Le Pen và mặt trận quốc gia của bà đã đưa vấn đề người di dân Hồi giáo vào tâm điểm của chiến dịch tranh cử của bà. Các ứng cử viên thuộc cánh trung tả về phần lớn tìm cách né tránh vấn đề, cũng như giới truyền thông dòng chính. Nhiều cư dân Paris thích bàn về nền kinh tế, nạn tham nhũng và bè phái và vì sao họ không ủng hộ mặt trận quốc gia. Ông Michel Molinas, một cử tri ở Paris, giải thích.
Bởi vì phong trào cực hữu đi ngược với tinh thần của người Pháp, bởi vì những người theo cánh cực hữu là những kẻ phát xít. Đối với người Pháp, đây không phải là phong trào của họ. Thật vậy, đó là cách nhìn của tôi và tôi sẽ không bao giờ bầu cho họ. Không bao giờ, không bao giờ.
Một cử tri khác tên Vincent Tapin nhận định.
Monsieur Macron et Monsieur Fillon parfois dérapent un peu, mais ça reste potable l'un dans l'autre.
Ông Macron, ông Fillon, đôi khi người ta nói những điều tiêu cực về các ông ấy, nhưng hai ông vẫn là các ứng cử viên có giá trị, và vì vậy tôi sẽ chọn một trong hai người. Thành phần nắm quyền hành chính trị truyền thống vẫn như xưa. Sau 30 năm, 40 năm, có một số vấn đề nhưng chủ yếu các tàu cao tốc vẫn tiếp tục chạy, các phi trường vẫn hoạt động, nên mục tiêu là như vậy. Ngay hiện nay thì các doanh nghiệp có mặt ở mọi nơi, chủ yếu là con cái chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn một chút.
Nhưng không phải tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái về hiện trạng này. Giới phân tích tiên đoán một số người sẽ lẳng lặng bầu cho bà Le Pen như một cách phản đối trong một cố gắng nhằm gây chấn động cho hệ thống cầm quyền. Nhà bình luận chính trị Thomas Guernon cho VOA biết.
Because they despise the elites of this country. Over 3/4 of our population think...
Họ căm thù các thành phần ăn trên ngồi trốc ở nước này. Hơn 3/4 dân số Pháp tin rằng các chính khách là những con người đồi bại. Truyền thông đại chúng cũng thế. Trong bối cảnh này, một vài người, một thiểu số, chỉ muốn đặt lựu đạn phá hoại cuộc bầu cử. Thế thôi.
Trong khi một số muốn đoạn tuyệt với quá khứ, nhiều người không thấy có lý do để nổi loạn chống khuynh hướng toàn cầu hóa. Tại khu vực thương mại La Défense ở Paris, anh Jeremy Tessera, con của một gia đình di dân đến từ Bồ Đào Nha, đang tập sự tại một công ty đa quốc gia, sẽ trả tiền học phí cho anh theo đuổi bằng cấp hậu đại học, anh nói.
Trong tư cách một người trẻ, tôi ủng hộ toàn cầu hóa. Đó là một điều được áp đặt lên chúng ta. Chúng ta không thể lội ngược dòng, chúng ta phải nương theo nó. Đối với các doanh nghiệp, đối với các cá nhân, toàn cầu hóa là một điều tốt.
Tại Paris, một thành phố đã thiết lập một chuẩn mực mới cho ý niệm công dân của thế giới và tính đa dạng văn hóa, ý niệm về một nước Pháp mới theo dân tộc chủ nghĩa, hướng nội và đi ngược về quá khứ, đối với nhiều cử tri có thể lạ lẫm. Trong cuộc bầu cử tại Pháp lần này, vấn đề nằm ở mức độ chống đối sẽ mạnh mẽ tới đâu, chống lại tình trạng hiện nay.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Tiếp theo đây là bài tường trình của nhóm phóng viên VOA ghi nhận tại Việt Nam.
cách trung tâm thị xã Ba Đồn chừng 10 km, nằm bên bờ một nhánh lớn của sông Danh, làng Nón La Hà, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình đã tồn tại hơn 100 năm nay. Với gần 1.000 gia đình ở La Hà, có hơn 800 gia đình làm nghề chằm nón. Những chiếc nón La Hà đi khắp bốn phương không tên không tuổi, và những người thợ chằm nón cứ âm thầm làm việc như những con tằm nhà tơ. Bởi làng nón La Hà tuy có bề dày hơn 100 tuổi, nhưng việc đưa nón ra thị trường lại thông qua một hợp tác xã theo kiểu hợp tác xã nông nghiệp thời bao cấp. Nói là hợp tác xã nhưng thực tế, đây là đơn vị thu gom nón của người thợ để bán ra thị trường. Mỗi chiếc nón được thu gom với giá từ 13.000 đồng đến 15.000 đồng, số tiền tương đương với một ổ bánh mì thịt. Bà Mai Thị Huệ, thợ làm nón ở làng La Hà, Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ với VOA.
Nón là có đời ông, đời cha gia truyền thôi, từ hàng trăm năm rồi, là đấy là người dân ở đấy là sống như nghề phụ, cũng như nghề chính. Tại vì khi nóng nhan làm mua xong thì như cái nghề nón ấy là sống thì cũng được giàu, nhưng mà cũng đủ là trang trải là trong cuộc sống là ăn tiêu trong mọi thứ là sinh hoạt đằng nào mà cả mắm đây nói chung là mọi đủ là sinh hoạt hàng ngày là cũng như cái nghề nón.
Ông Trần Văn Quang, làng nón La Hà, Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ với VOA.
Phải đập thì bắt nước sôi rồi luộc lên rồi bắt đầu thôi tôi sẽ xé rồi bắt đầu mới sấy quá lạ nữa ra. Sấy quá lạ nữa rồi bắt đầu mới cho khô rồi bắt đầu mới đưa ra là cái thải mù cho chiều xong rồi bắt xong rồi ủi thanh lá như là này, bắt đầu mới làm được nhiều công đoạn lắm.
Muốn có một chiếc nón đẹp để các mẹ, các chị, các em đội ra đồng, ra thăm vườn hay làm duyên, người thợ làm nón phải trải qua nhiều công đoạn, gồm lấy lá nón từ trên núi cao mang về luộc, sau đó phơi khô và tuyển ra thành 3 hạng lá. Loại lá mỏng và trắng nhất được chằm làm vỏ nón. Đàn ông thì chẻ tre, vót cọng và bỏ cọng lên khung, uốn nắng cho tròn, buộc khung cho chắc tay đều. Sau đó, người thợ cả sẽ sâu lá bội và sắp lá. Chiếc nón sau này đẹp hay xấu tùy thuộc vào khả năng khéo tay của người thợ cả. Sau khi lá đã được lợp đầy đủ, những người thợ trẻ sẽ ngồi chằm nón. Việc chằm nón đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo tay và cẩn thận. Bà Trần Thị Thi, làng nón La Hà, Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ với VOA.
10 tuổi cho đến dư là ba đã làm nón rồi, mà hiện dư là ba đã là 70 tuổi rồi. Mà về làm nón để mà đủ phòng ngoại thì cũng còn thiếu thốn thôi, chứ không đáng gì.
Ông Trần Văn Quang, làng nón La Hà, Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ với VOA.
Cái nón đấy là bán ra được 12-13 ngàn, mà cái vốn lương mất 2-3 ngàn rồi. Ba ngàn rồi lại đường chút ấy, một ngày thứ hai làm máu thì được 4-5 cái, mà bình thường thì làm bình thường thì được 3-4 cái.
Bà Mai Thị Dậu, thợ làm nón ở La Hà, Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ với VOA.
Ngày thì chuyến thì được 4 cái. Nhập lại họ đi 4 phương, họ cứ về thu tại nhà, về mua tại nhà thì Sài Gòn có thì ra ngoài Bắc có đi khắp đó.
Bà Mai Thị Huệ, thợ làm nón ở La Hà, Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ với VOA.
Ở đây cũng đi xuất khẩu, cũng đi xuất khẩu, họ mua đi hiện tại là chắc là cũng đi cả nước đấy. Cả nước đi xuất khẩu, đi đóng nước, ngoài nước đấy cũng có những đóng dấn đôi nón để đi làm mua về công nhân các.
La Hà là một làng nón, nhưng chẳng có ai giàu được từ nghề nón, nếu không muốn nói là nghề nón chỉ cho người thợ thiếu trước hụt sau. Bởi một người thợ làm nón giỏi nhất làng nghề cũng chỉ có thể chằm được 3 chiếc nón mỗi ngày. Và không ai có thể chằm nón vào ban đêm được, bởi ánh sáng điện không đủ để người thợ điều tiết từng mũi chỉ nhỏ cho đều và mịn. Dường như nghề nón ở La Hà làm để giữ được nghề, để khỏi mai một nhiều hơn là làm để kiếm lại. Đi từ đầu làng đến cuối làng, nhìn đâu cũng thấy lá nón, người già người trẻ ngồi chằm nón. Nhưng có vẻ như gia đình nào cũng tầm tầm bậc trung, giữ nếp xưa, không có ai giàu có, mọi người đều khó khăn như nhau.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ.
Chào Chào mừng các bạn đến với chương trình Ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Tiếp nối loạt bài học về thì hiện tại hoàn thành, hôm nay Hoàng Long sẽ giới thiệu với các bạn một thì được gọi là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, Present Perfect Continuous. Nghe có vẻ hơi khó hiểu phải không? Các bạn đừng lo, nếu các bạn đã nắm thật vững thì hiện tại hoàn thành và cách dùng thì hiện tại hoàn thành qua những bài học kỳ trước mà Hoàng Long đã trình bày, thì các bạn sẽ không gặp khó khăn gì khi chúng ta bàn về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Thế nào là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn? Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thật ra chính là thì hiện tại hoàn thành, mà trong đó động từ chính mang hình thức hiện tại phân từ, tức là động từ có đuôi ing, và nó được bổ trợ bằng động từ be ở dạng quá khứ phân từ. Cấu trúc của nó là như thế này. Chủ ngữ theo sau bởi trợ động từ have hoặc has, quá khứ phân từ been và động từ thêm đuôi ing. Ví dụ, I have been studying. It has been raining. Susan has been playing tennis. Trước khi chúng ta đi sâu tìm hiểu cách dùng của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, xin mời các bạn nghe một tình huống đối thoại sau đây giữa Hoàng Long và Alicia.
Look at the rain. That must be a thunderstorm.
Yeah, it looks pretty bad.
How long has it been raining?
It has been raining for 2 hours.
Trong tình huống vừa rồi, Hoàng Long và Alicia nói về một cơn dông với mưa tầm tã. Alicia hỏi Hoàng Long, trời mưa bao lâu rồi?
How long has it been raining?
Hoàng Long đáp, trời mưa đã 2 tiếng đồng hồ rồi.
It has been raining for 2 hours.
Các bạn có nhận thấy Alicia dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong câu hỏi này không? Vì sao vậy? Nếu các bạn nghĩ tới sự liên hệ của hành động rain với hiện tại, thì các bạn đã suy luận đúng hướng rồi đó. Sự kiện trời đổ mưa, rain, bắt đầu vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, cụ thể là 2 tiếng trước và kéo dài cho tới hiện tại. Rõ ràng hành động rain có sự liên hệ tới hiện tại. Mà một khi chúng ta nhận thấy có sự liên hệ tới hiện tại, thì chúng ta phải nghĩ ngay tới thì hiện tại hoàn thành. Điều này Hoàng Long đã nhấn mạnh rất nhiều lần trong loạt bài học về hiện tại hoàn thành. Nhưng có một điểm quan trọng mà chúng ta cần lưu ý là trời vẫn đang mưa vào thời điểm mà Hoàng Long và Alicia nói chuyện. Và đó chính xác là lý do vì sao thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được sử dụng trong tình huống vừa rồi. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn không chỉ cho chúng ta biết mối liên hệ của một hành động với hiện tại, mà còn nhấn mạnh hành động đó đang diễn tiến ở ngay thời điểm hiện tại. Các bạn hãy nghe lại tình huống đối thoại trên.
Look at the rain. That must be a thunderstorm.
Yeah, it looks pretty bad.
How long has it been raining?
It has been raining for 2 hours.
Đó là cách dùng cơ bản của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Ngoài ra, chúng ta còn dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để mô tả một hành động vừa mới dừng lại, kết thúc. Thì hiện tại hoàn thành cũng được sử dụng trong tình huống như vậy, các bạn có nhớ không? Tuy nhiên, nhìn chung, chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn với những động từ cho thấy hành động kéo dài hoặc lặp đi lặp lại. Ví dụ,
The ground is wet. It's been raining.
Đất bị ướt, trời vừa mới mưa xong.
Tim is out of breath. He's been running.
Tim đang thở hổn hển. Anh ấy vừa mới chạy bộ xong.
Why are your clothes so dirty? What have you been doing?
Sao đồ của bạn bẩn quá vậy? Bạn vừa làm gì thế? Một nét đặc trưng của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là nó thường được dùng với những từ chỉ thời gian, đặc biệt là how long, for và since. How long nghĩa là bao lâu, được dùng để đặt câu hỏi về độ dài thời gian. Các bạn có nhớ Alicia đã hỏi gì trong tình huống đối thoại với Hoàng Long không?
How long has it been raining?
Trời mưa bao lâu rồi? Để trả lời câu hỏi bắt đầu bằng how long, chúng ta có thể dùng for hoặc since. Trong tình huống đối thoại, Hoàng Long nói, It has been raining for 2 hours. Trời mưa suốt 2 tiếng đồng hồ rồi. Hoàng Long cũng có thể dùng since để nói về thời gian. Nhưng khác với for, since chỉ cho biết một mốc thời gian, chứ không cho biết độ dài thời gian. Do đó, nếu muốn dùng since cho ví dụ vừa rồi, Hoàng Long không thể nói là It's been raining since 2 hours được, mà phải cho biết một mốc thời gian cụ thể, chẳng hạn 3 giờ chiều. It's been raining since 3 p.m. Trời mưa từ 3 giờ chiều. Hay là It's been raining since this morning. Trời mưa từ sáng nay. Mốc thời gian theo sau since có thể là một mệnh đề. Ví dụ,
She's been playing tennis since she was 8.
Cô ấy đã chơi tennis từ năm 8 tuổi.
He's been renting an apartment since he moved to London 5 years ago.
Ông ấy thuê một căn hộ kể từ khi dọn tới London 5 năm trước. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu thế nào là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để mô tả một hành động đã bắt đầu trong quá khứ, kéo dài tới hiện tại và đang diễn tiến vào thời điểm mà chúng ta nói. Chúng ta cũng dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để mô tả một hành động vừa mới dừng lại, kết thúc. Lưu ý là trong tình huống như vậy, chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn với những động từ cho thấy hành động kéo dài hoặc lặp đi lặp lại. Rất vui được trò chuyện với các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ sau.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phó Tổng thống Mike Pence cảnh báo Bắc Triều Tiên trong chuyến đi mới đây của ông đến châu Á. Trong cuộc họp báo chung, Phó Tổng thống Pence và quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Yu-yan nói hai nước sẽ củng cố an ninh quốc phòng của Hàn Quốc bằng cách sớm triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD. Phó Tổng thống Pence nói, chỉ trong 2 tuần qua, thế giới chứng kiến sức mạnh và quyết tâm của Tổng thống mới của chúng tôi trong hành động tại Syria và Afghanistan. Ông Pence nói tiếp, Bắc Triều Tiên sẽ phải dè dặt đừng thử thách quyết tâm hay sức mạnh của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ trong vùng. Trong tháng này, Hải quân Mỹ đã bắn 59 phi đạn hành trình Tomahawk vào một sân bay Syria sau khi chế độ Assad tấn công phe nổi dậy bằng vũ khí hóa học. Vài ngày sau đó, quân đội Hoa Kỳ thả quả bom được gọi là mẹ của tất cả các loại bom, vũ khí phi hạt nhân lớn nhất chưa từng sử dụng trong chiến tranh, xuống một mạng lưới hang động và địa đạo được nhà nước Hồi giáo sử dụng tại Afghanistan. Trong chuyến thăm ranh giới giữa Bắc và Nam Triều Tiên, Phó Tổng thống Pence, người có cha phục vụ trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, nói Hoa Kỳ sẽ kiên quyết sát cánh với đồng minh Hàn Quốc. Phó Tổng thống Pence nói với các phóng viên tại vùng phi quân sự chia cách hai miền Triều Tiên rằng mọi giải pháp đều được cứu xét để đạt được các mục đích và đảm bảo ổn định cho người dân nước này. Phó Tổng thống Pence nói tiếp, chúng ta sẽ chấm dứt chính sách kiên nhẫn chiến lược đã thất bại. Nhưng chúng ta sẽ nỗ lực tăng áp lực ngoại giao và kinh tế lên Bắc Triều Tiên. Chúng ta hy vọng có thể giải quyết vấn đề này một cách hòa bình.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh lúc 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.